Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Chưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Nhật Bản, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Nhật Bản trước cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố cùng với dân Nhật Bản cầu nguyện chống vũ khí hạt nhân, và đồng thời, Ngài cổ võ đối thoại và tình huynh đệ giữa các truyền thống tôn giáo. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh Cha Francisco gửi nhân dân Nhật Bản trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Ngài tại đất nước này từ chiều ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. Ngài nói, đề tài được chọn cho cuộc viếng thăm của tôi là bảo vệ mọi sự sống. Bản năng mạnh mẽ này vang dội trong tâm hồn chúng ta, bảo vệ giá trị và phẩm giá của mọi người. Đó là điều có một tầm quan trọng đặc biệt trước những đe dọa sự sống chung hòa bình mà thế giới ngày nay đang phải đương đầu, nhất là trong các cuộc xung đột vũ trang. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói với nhân dân Nhật Bản rằng, đất nước các bạn ý thức về đau khổ do chiến tranh gây ra. Cùng với các bạn, tôi cầu nguyện để sức mạnh tàn phá của các vũ khí hạt nhân không bao giờ còn xảy ra nữa trong lịch sử nhân loại. Sử dụng các vũ khí hạt nhân là điều vô luân. Các bạn cũng biết nền văn hóa đối thoại và huynh đệ, đặc biệt giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau, thật là quan trọng. Các truyền thống này có thể giúp vượt thắng sự chia rẽ, thăng tiến sự tôn trọng nhân phẩm và tiến bước trong sự phát triển toàn diện các dân tộc. Tôi hy vọng cuộc viếng thăm của tôi khích lệ các bạn trên con đường tôn trọng nhau và gặp gỡ nhau, dẫn đến một nền hòa bình chắc chắn và lâu bền, không thụt lùi. Nền hòa bình có điều tốt đẹp ấy khi nó chân thật và không thụt lùi. Chúng ta quyết liệt bảo vệ hòa bình. Tôi cũng sẽ được dịp quý trọng vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước các bạn, và bày tỏ mong ước chung, thăng tiến và củng cố việc bảo vệ sự sống, bao gồm trái đất là căn nhà chung của chúng ta, và nền văn hóa của các bạn đã tượng trưng sự sống ấy qua những hoa anh đào đang tươi nở. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi biết nhiều người đang làm việc để chuẩn bị cuộc viếng thăm. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì những cố gắng này, và trong niềm hy vọng chúng ta sẽ được cùng nhau phong phú thêm trong những ngày sắp tới về ân phúc và vui mừng, tôi bảo đảm cầu nguyện liên đới với tất cả và từng người trong các bạn. Và tôi cũng xin các bạn vui lòng cầu nguyện cho tôi nữa. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ ba. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ ba với chủ đề là Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 8.000 tín hữu, và đặc biệt trong số đó có khoảng 1.500 người nghèo cùng với các hiệp hội và các nhóm giáo xứ chuyên nâng đỡ người nghèo. Trong số các vị đồng tế, có 40 hồng y và giám mục và hơn 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thượng niên 5C. Qua đó, Chúa Giê-xu báo trước đền thờ Jerusalem lộng lẫy sẽ bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và Ngài nói, để giúp chúng ta hiểu rõ đâu là điều đáng kể trong cuộc sống, Chúa Giê-xu cảnh giác chúng ta về hai cám dỗ. Thứ nhất là cám dỗ của sự vội vã và tức khắc muốn đạt ngay được mọi sự, và thái độ này khiến chúng ta khó chịu vì những người thụt lùi đằng sau. Có những người bị coi như đồ bỏ, như người già, thai nhi bị phá, người tàn tật, người nghèo bị coi là vô ích. Người ta chẳng vội vã, chẳng quan tâm đến khoảng cách gia tăng, sự hàm hố của một số ít người gia tăng sự nghèo đói của nhiều người. Đổi lại với sự vội vã như thế, Chúa Giêsu đề nghị với mỗi người sự kiên trì và bền đỗ. Nhờ bền đỗ, các con sẽ cứu vãn mạng sống của các con. Bền đỗ là tiến bước mỗi ngày, mặt hướng nhìn về điều không qua đi, đó là Chúa và tha nhân. Cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta là khi Ngài nói, nhiều người sẽ đến nhân danh Thầy và nói, Thầy đây, các con đừng đi theo họ. Đó là cám dỗ của cá tôi. Kitô hữu không tìm kiếm điều tức khắc, nhưng điều mãi mãi, và cũng không là môn đệ cho cá tôi, nhưng là môn đệ của Chúa, của tha nhân. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh xa sự giả hình của cái tôi khi làm điều thiện. Tôi làm điều thiện để được coi là tài giỏi, là đạo đức. Lời Chúa thúc đẩy chúng ta thi hành bác ái không giả hình, cho đi mà không mong được đền đáp, phục vụ mà không tìm phần thưởng hoặc bù đắp. Tin Quezon Philippines. Cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại Philippines mừng đại lễ các thánh từ đạo Việt Nam. Vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại Philippines đã quy tụ về Đài Chân lý Á Châu thuộc thành phố Quezon để cùng mừng kính đại lễ các thánh từ đạo Việt Nam, cặp viên mừng thánh Vinh Sơn và Hiếu Liêm, bổn mạng của cộng đoàn. Đã có hơn 600 anh chị em, bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân tu học và làm việc tại Philippines cùng hiện diện trong ngày mừng lễ này. Đặc biệt, cộng đoàn Việt Nam cũng chào đón một số bề trên, quý tu sĩ người nước ngoài đến chia sẻ và chung vui với anh chị em Việt Nam trong ngày mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam. Thánh lễ do cha Đa Minh Trần Ngọc Đức, dòng mẹ đấng cứu chuộc chủ tế, cùng với hơn 30 linh mục đồng tế. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Nguyễn Hữu Thập dòng Đa Minh đã nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngôi hài Thiên Chúa, đấng cứu thế. Từ đây, cha Du Xe gợi nhớ đến máu của các thánh thông đồ, các vị tự đạo, rồi các thửa sai đã đổ ra làm trổ sinh niềm tin công giáo, cặp tiền trên quê hương Việt Nam trong dòng lịch sử. Kết thúc bài giảng, cha Du Xe mời gọi mọi người cùng suy nghĩ về cách thức mỗi người trong từng vị trí vai trò của mình sẽ đáp trả lời mời gọi làm chứng cho Chúa và sứ vụ làm muối men giữa đời ra sao, nhất là trong thời đại 4.0 rồi 5.0 trong tương lai, theo mẫu gương kiên trung và tín thác của các bậc từ đạo Việt Nam xưa kia. Cuối thánh lễ, ban tổ chức đã cảm ơn mọi thành phần tham dự ngày họp mặt mừng lễ đầy ý nghĩa này. Cặp tuyên trẻ Doan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đà Minh, trưởng ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, đã cảm ơn ban tổ chức buổi lễ, đồng thời chia sẻ với cộng đoàn tham dự về công lao và vai trò đầy ý nghĩa của cố đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài trong việc hình thành nhóm Vinh Xuân Liêm, bao gồm các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân tu học và làm việc tại Philippines. Cha cũng thiết tha mời gọi mọi người tiếp tục duy trì sự hiện diện truyền thống tốt đẹp và ý nghĩa này của cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại Philippines. Đặc biệt, cha Joan Bautista đã gợi nhớ hành trình đến đất Philippines để học tập, rồi trở về Việt Nam chịu từ đạo của Thánh Vinh Sơn Liêm xưa kia, để các anh chị em đang sinh sống, học tập và thi hành sứ vụ trên đất Philippines liên kết với cuộc sống và sứ vụ của mình cả trong hiện tại lẫn tương lai. Sau thánh lễ, mọi người tham dự giờ sinh hoạt chung, nhất là game show rung chuông vàng về lịch sử của giáo hội tại Việt Nam, cũng như về các thánh từ đạo tại Việt Nam. Ngày họp mặt được kết thúc vào lúc 14 giờ sau bữa ăn trưa đầy tình huynh đệ và gia đình với những món ăn thuần Việt do các nhóm, các trường học và các cộng đoàn dòng tu đạt đặt. Tin Vatican. Được thánh cha viếng thăm trạm y tế người nghèo. Lúc 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 11 vừa qua, Được thánh cha Francisco đã đến thăm các nhân viên thiện nguyện và nhiều người nghèo tại trạm y tế được bố trí tại khu hàng cột phía trái của quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba. Được thánh cha được tháp tùng bởi Đức Tổng giám mục Vino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Ngài tiến qua các khu khám bệnh, từ phòng khám tổng quát đến phòng bệnh ngoài da, tim mạch, phụ khoa, bệnh mắt và bệnh chân, bệnh phong thấp và bệnh tiểu đường. Đức Thánh Cha chào thăm và cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế khác trong công tác thiện nguyện này, trong đó có một số nữ nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ và Hiệp hội các bác sĩ toàn khoa. Trong dịp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai hồi năm ngoái, đã có hơn 2.000 bệnh nhân nghèo được khám và trợ giúp miễn phí tại trạm y tế tương tự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi viếng thăm trạm y tế, cùng chiều ngày thứ sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến khánh thành trung tâm đón tiếp người vô gia cư ban ngày và ban đêm. Trung tâm này ở gần vòng cột tại Quảng trường Thánh Phêrô, rộng hơn 2.000 mét vuông, chiếm trọn một tòa nhà 4 lầu do một dòng nữ để lại, thuộc quyền sở hữu của tòa thánh như một lãnh thổ ngoại địa. Sở quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, đã trao quyền sử dụng cho sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hiện do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, đảm trách. Trung tâm được đặt tên là Palazzo Migliori, tên của gia đình sở hữu chủ. Họ nhường lại cho tòa thánh hồi năm 1930. Trong nhà có thang máy, và ở lầu 1 có nhà nguyện rộng rãi, các phòng dành cho người qua đêm ở lầu 3 và lầu 4, và có thể đón tiếp tới 50 người. Những người trọ tại đây có thể dùng bữa tối và ăn sáng ở lầu 2, và phụ trách việc làm bếp có một số người thiện nguyện và các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma. Từ nhiều năm nay, nhóm thiện nguyện này vẫn chuẩn bị hơn 250 bữa ăn nóng để phân phát ban tối cho những người nghèo ở ba nhà ga xe lửa tại Roma là Termini, Tiburtina và Ostiense. Lầu 1 và lầu 2 của tòa nhà được dành cho các dịch vụ ban ngày cũng do một nhóm thiện nguyện đảm trách. Có một phòng dành cho việc lắng nghe và đối thoại, một phòng dành cho việc sử dụng các máy vi tính, và một phòng khác dành cho việc giải trí hoặc các hoạt động văn hóa khác. Tin Roma, Hội Hiệp sĩ Manta tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Hội Hiệp sĩ Manta tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và đề ra nhiều sáng kiến tăng cường các hoạt động trợ giúp người nghèo. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia với hơn 2.000 dự án trong lĩnh vực y tế xã hội. Hội có hơn 120.000 người thiện nguyện và nhân viên y tế. Hội này cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 quốc gia trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, ông Dominic de la Gosfutco Mompel, đặc trách các hoạt động từ thiện bác ái của Hội Hiệp sĩ Manta, cho biết, hội hoàn toàn hưởng ứng Ngày Thế giới Người Nghèo và đã yêu cầu 250 cơ cấu của hội trên thế giới phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này, đồng thời tăng cường các hoạt động trợ giúp. Trong năm 2018, hơn 1.000 trung tâm trợ giúp ban ngày do Hội Hiệp sĩ Manta đảm trách đã cung cấp các dịch vụ như chăm sóc y tế, nâng đỡ tâm lý, trợ giúp các nhu yếu phẩm, lương thực, đồ uống cho những người vô gia cư hoặc sống trong cảnh nghèo. Riêng tại Italia, năm ngoái, Hội Hiệp sĩ Manta đã phân phát 470.000 phần ăn và 85.000 y phục. Tại Roma, nơi hai nhà ga xe lửa là Termini và Tiburtina, có 4.000 phần ăn được hội phân phát. Tối ngày 9 tháng 11 vừa qua, Hội Hiệp sĩ đã hỗ trợ buổi hòa nhạc lần thứ 3 cho 7.000 người nghèo tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục, cũng như lạc quyên để hỗ trợ các sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 3.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Niềm Vui Yêu Thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. tính sinh hoa trái mở rộng. 178. Một số cặp vợ chồng không thể có con. Ta biết rằng đây là nguyên nhân gây đau khổ thực sự cho họ. Đồng thời, ta cũng biết rằng hôn nhân không được thiết lập chỉ để sinh con cái. Ngay trong các trường hợp, bất chấp ước muốn nồng cháy của cặp vợ chồng, họ cũng không có con, thì hôn nhân vẫn giữ được đặc điểm của nó như một cộng đoàn và hiệp thông sự sống trọn vẹn, và vẫn duy trì được giá trị và tính bất khả tiêu của nó. Cũng thế, chức phận làm mẹ không phải chỉ là một thực tại sinh học, nhưng được phát biểu nhiều cách khác nhau. 179. Nhận con nuôi là cách rất quảng đại để trở thành cha mẹ. Tôi khuyến khích những người không thể có con, hãy mở rộng tình yêu phu phụ của họ, để bảo bọc những ai thiếu một hoàn cảnh gia đình thích đáng. Họ sẽ không ân hận vì đã quảng đại. Nhận một đứa trẻ làm con nuôi là một hành vi yêu thương, hiến tặng ơn phúc gia đình cho một người không có ơn phúc này. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, luật pháp nên làm dễ dàng cho diễn trình nhận con nuôi, nhất là trong trường hợp đứa trẻ bị hắt hủi, để ngăn ngừa em bị phá thai hay bị bỏ rơi. Những người chấp nhận thách đối nhận con nuôi, và chấp nhận một ai đó một cách vô điều kiện, và nhưng không, quả đã trở nên máng chuyển tình yêu của Thiên Chúa. Vì người từng phán, ngay cả khi mẹ con quên con, ta cũng sẽ không quên con. 180. Quyết định nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng nói lên một thứ tính sinh hoa trái đặc thù trong kinh nghiệm hôn nhân, và không những trong trường hợp hiếm muộn mà thôi. Đối diện với các hoàn cảnh trong đó, đứa trẻ được ước muốn bằng bất cứ giá nào, như một quyền lợi được tự thể hiện chính mình. Việc nhận con nuôi hay nhận nuôi dưỡng, nếu hiểu cho đúng, cũng biểu hiện một khía cạnh quan trọng của việc làm cha mẹ dưỡng dục con cái. Những việc này giúp người ta ý thức được rằng, con cái, bất kể là con tự nhiên, con nuôi hay được nhận để nuôi dưỡng, tự quyền của chúng đều là những nhân vị cần được chấp nhận, yêu thương và săn sóc, chứ không phải chỉ được đem vào đời này. Các quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ luôn phải nằm bên dưới bất cứ quyết định nhận con nuôi hay nhận nuôi dưỡng nào. Mặt khác, việc buôn bán trẻ em giữa các quốc gia và lục địa cần phải được ngăn cản bằng hành động luật pháp và kiểm soát thích đáng của nhà nước. 181. Ta cũng nên nhớ rằng, sinh sản và nhận con nuôi không phải là những cách duy nhất để cảm nghiệm tính sinh hoa trái của lòng yêu thương. Ngày các gia đình lớn cũng được kêu gọi in dấu của họ lên xã hội bằng cách tìm ra các cách phát biểu khác cho tính sinh hoa trái nhằm nối dài cách nào đó lòng yêu thương vốn nâng đỡ họ. Các gia đình Kitô hữu không bao giờ nên quên rằng đức tin không tách chúng ta ra khỏi thế giới này, nhưng kéo chúng ta vào nó cách sâu xa hơn. Thực thế, mỗi người chúng ta có một vai trò đặc biệt trong việc chuẩn bị cho nước Chúa ngự đến trong thế giới của chúng ta. Các gia đình không nên coi mình như là nơi trú ẩn khỏi xã hội, nhưng thay vào đó, nên ra khỏi tổ ấm của mình trong một tinh thần liên đới với người khác. Nhờ cách này, họ trở thành một trung tâm để hội nhập người ta vào xã hội và là điểm tiếp xúc giữa các lĩnh vực công và tư. Các cặp vợ chồng nên ý thức rõ ràng các nghĩa vụ xã hội của họ. Với ý thức này, lòng âu yếm của họ không giảm đi mà được tràn ngập ánh sáng mới, như nhà thi sĩ từng ngâm nga. Tay em là mơn trớn của anh, sự hòa điệu đổ đầy năm tháng anh. Anh yêu em vì tay em làm việc cho công lý. Anh yêu em vì em là tình yêu của anh, bạn đồng hành và tất cả của anh. Và trên phố phường, sát cánh bên nhau, ta không chỉ là hai. 182. Không gia đình nào có thể sinh hoa trái nếu họ tự coi họ như hoàn toàn khác biệt hoặc được để riêng ra. Để tránh nguy cơ này, Ta nên nhớ rằng, gia đình riêng của Chúa Giê-xu tràn đầy ân thánh và khôn ngoan là thế, nhưng không tỏ ra là bất thường hay khác biệt với các gia đình khác. Đó là lý do tại sao người ta thấy khó thừa nhận sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu. Người này từ đâu mà có được mọi sự như thế này? Ông ta há không phải là tay thợ mộc, con trai bà Maria đó sao? Người này há không phải là con trai bác thợ mộc đó sao? Các câu hỏi này chứng tỏ rõ ràng rằng gia đình của các ngài là một gia đình bình thường, gần gũi với các gia đình khác, một thành phần bình thường của cộng đồng. Chúa Giê-xu không lớn lên trong một mối liên hệ chật hẹp và ngột ngạt với Đức Mẹ và Thánh Giuse, nhưng sẵn sàng hành động qua lại với gia đình rộng lớn hơn, tức các thân nhân của cha mẹ người và các bằng hữu của họ. Điều này giải thích tại sao, trên đường từ Jerusalem về nhà, Đức Mẹ và Thánh Giuse, cả một ngày trời, vẫn cứ tưởng đứa con Giê-xu 12 tuổi của mình ở đâu đó trong đoàn hành hương, lắng nghe họ kể chuyện và chia sẻ các lắng lo của họ. Các ngài đã đi một ngày đường, vẫn tưởng người ở trong đoàn du hành. Thế mà, một số gia đình Kitô hữu, hoặc vì ngôn ngữ sử dụng, cách họ hành động hay cư xử với người khác, hoặc vì cứ nhai đi nhai lại cùng hai hay ba vấn đề, nên kết cục bị coi là xa cách và không thực sự là một phần của cộng đồng. Ngay các thân nhân của họ cũng cảm thấy bị họ coi thường hay phê phán. 183. Cặp vợ chồng nào cảm nhận được sức mạnh của yêu thương đều biết rằng lòng yêu thương này được kêu gọi băng bó vết thương cho người bị hắt hủi, phát huy nền văn hóa gặp gỡ và đấu tranh cho công lý. Thiên Chúa vốn ban cho gia đình công việc gia hóa thế giới và giúp mỗi người coi người đồng loại của mình như anh chị em. Một cái nhìn chú tâm vào đời sống hàng ngày của những người đàn ông đàn bà ngày nay lập tức cho ta thấy nhu cầu cùng khắp phải thổi vào đó một tinh thần gia đình lành mạnh. Không những chỉ là việc tổ chức đời sống bình thường đang càng ngày càng bị chắn ngang bởi một nền hành chánh hoàn toàn tách biệt khỏi các mối dây nối kết nhân bản nền tảng, mà cả các tập tục xã hội và chính trị cũng cho thấy nhiều dấu hiệu thoái hóa. Về phần họ, các gia đình cởi mở và biết chăm sóc luôn tìm ra chỗ cho người nghèo và xây đắp các tình bằng hữu với những người kém may mắn hơn họ. Trong các cố gắng sống phù hợp với tin mừng, họ luôn nhớ lời Chúa Giê-xu. Khi các con làm điều ấy cho một trong các anh em nhỏ bé nhất của Thầy này, là các con làm cho Thầy. Đời sống của họ thực sự nói lên những gì tất cả chúng ta đều được đòi hỏi. Khi tổ chức một bữa ăn hay một bữa tiệc, các con đừng mời bằng hữu hay anh chị em các con, hoặc bà con của các con, hay những người láng giềng giàu có. Kẻo họ cũng mời lại các con để đáp lễ. Và như thế, các con đã được trả công rồi. Nhưng khi tổ chức một tiệc tùng, các con hãy mời người nghèo, người thương tật, người què, người mù, thì các con sẽ được chúc phúc. Đó là bí quyết đối với một gia đình hạnh phúc. 184. Qua các chứng tá cũng như lời nói của họ, các gia đình nói cho người khác về Chúa Giê-xu. Họ thông truyền đức tin và kích thích lòng thèm khát Thiên Chúa, cũng như phản ánh vẻ đẹp của tin mừng và lối sống của nó. Các cuộc hôn nhân Kitô giáo, do đó, lên men xã hội bằng chứng tá huynh đệ, quan tâm xã hội, mạnh mẽ lên tiếng cho người yếu thế, đức tin sáng ngời và niềm hy vọng tích cực của họ. Tính sinh hoa trái của họ mở rộng và trong rất nhiều phương cách, làm cho lòng yêu thương của Thiên Chúa hiện diện trong xã hội. Điện phân nhiệm thể. 185. Theo cùng đường hướng trên, ta nên thận trọng sử dụng một đoạn văn thánh kinh thường bị giải thích bên ngoài ngữ cảnh của nó hay theo một nghĩa chung chung, với nguy cơ bỏ qua nghĩa tức khắc và trực tiếp của nó, vốn có đặc tính xã hội rõ rệt. tôi muốn nói tới đoạn thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 11, câu 17 đến câu 34. Trong đó, Thánh Phaolô nói tới hoàn cảnh đáng xấu hổ trong cộng đồng. Các thành viên giàu có hơn có khuynh hướng kỳ thị các thành viên nghèo hơn, và việc này được đưa vào cả bữa ăn agape, vốn song hành với việc cử hành thánh thể. Trong khi người giàu vui hưởng thức ăn, thì người nghèo chỉ biết ngồi trông và ra về bụng đói. Người thì đói meo, kẻ thì say sưa. Anh em há không có nhà để no say hay sao? Hay anh em khinh miệt giáo hội của Chúa và nhục mạ những người tay trắng? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23, câu 35 đến câu 43. Khi ấy các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa. Đối lại tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay được trích trong tường thuật của Thánh Luca về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Trình thuật này diễn tả Đức Giêsu trong đỉnh cao thương khó của người. Dường như tất cả mọi người đều chế giễu, bọn lính canh cũng chế giễu người, và ngay cả một trong những tên trộm bị đóng đinh cùng cũng hùa vào để sỉ nhục người. Tuy nhiên, trong bối cảnh này lại có một người, một tên trộm, mà truyền thống vẫn gọi là anh trộm lành, đã lên tiếng bênh vực sự vô tội của Đức Giêsu, và anh ta cũng tuyên xưng niềm tin của mình vào vương quốc vinh thắng của Đức Giêsu khi nói: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Đoạn tin mừng hôm nay nhắc lại một chi tiết. Các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Đức Giêsu. Chi tiết này gợi lại cho độc giả về một câu trong Thánh Vịnh. Thấy con, ai cũng chê cười, lắc đầu, biếu mỏ, buông lời, mỉa mai. Như vậy, một cách kín đáo, tác giả cho thấy Đức Giê-xu đang làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Khi chế nhạo, chúng lại dùng danh xưng Đấng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tác giả cố tình gợi lại danh xưng tư tế và tư cách Mêsia của Đức Giê-xu, dù qua môi miệng của những kẻ nhạo báng. Trong Cựu Ước, danh xưng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn, được dùng để nhắc đến tước vị của vua. Hơn nữa, tác giả có ý trình bày rất rõ chi tiết tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đóng một tấm ván phía trên đầu Đức Giê-xu có ghi chữ rằng người này là vua dân Do Thái. Câu này gợi cho chúng ta nhớ tới câu tổng trấn Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu, ông là vua dân Do Thái sao? Và Đức Giê-xu đã trả lời, chính ngài nói đó. Sau đó, Phi-la-tô đã nói với mọi người, ta sẽ thấy người này không có tội gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu tuyên bố của Đức Giê-xu với anh trộm lành, hôm nay anh sẽ được ở với tôi, cũng gợi cho chúng ta nhớ lại ngày cứu độ của Thiên Chúa. Thực tế, nhiều lần Đức Giê-xu đã nhắc đến chữ hôm nay theo nghĩa này. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra, hôm nay đã ứng nghiệm điều quý vị vừa nghe, hay hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Sách Tin Mừng theo Thánh Luca đã nhiều lần nhắc lại những người nghèo của Thiên Chúa là số còn sót lại, số trung thành cho đến cùng, và Thiên Chúa sẽ cứu vớt họ. Trong cảnh cuối cùng của cuộc thương khó trên đồi sọ, có hai thành phần chính. Một bên là những người có quyền lực, là các thượng tế đền thờ, các binh lính dưới quyền tổng trấn Phi-la-tô. Còn bên kia là đám đông dân chúng, dễ bị sách động, lúc theo bên này, lúc ngả bên kia. Họ không phải là những người chịu trách nhiệm chính trong vụ hành quyết Đức Giê-xu. Đa số họ là những người đã từng nghe Đức Giê-xu giảng, đã tin vào Đức Giê-xu. Ngay cả anh trộm lành cũng phải là người đã từng nghe ít nhiều về Đức Giê-xu. Nói tóm lại, họ là đại diện cho những người nghèo của Thiên Chúa. Họ đáng được hưởng lòng thương xót của vua Giê-xu. Anh trộm lành là một ví dụ trong số ấy. Khi Đức Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá, lúc đó các thủ lãnh và đám đông mới bắt đầu chế giễu Đức Giê-xu. Họ nhắc lại điệp khúc. Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Và nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Với họ, đây là những lời chế giễu mang tính nhạo báng trong giây phút hiện tại. Nhưng với Đức Giê-xu, người đã nghe những lời này ngay từ bắt đầu khi thi hành sứ mạng. Khi người bị cám dỗ trong hoang địa, chính ma quỷ đã thách thức người, dùng quyền năng của Thiên Chúa mà biến đá thành bánh. Hay khi tại Nazareth, dân làng cũng đã chế giễu tương tự. Và ở đây, sự việc đã xảy ra giống như lời đã nói đến ở cuối cuộc thử thách đầu tiên. Ma quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ khác. Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc thử thách, Đức Giê-xu không lần nào chịu thua hoặc rơi vào bẫy của tên cám dỗ. Người không muốn chứng tỏ mình là một siêu nhân của thời đại. Nhưng hơn thế nữa, người cho thấy khả năng chịu đựng, sức mạnh của tình yêu cứu độ vượt trên những thử thách ấy. Người muốn rằng, những kẻ tin vào người sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, được biểu lộ trong chính dáng vẻ yếu đuối thất bại của người. Và người trộm lành là một ví dụ minh chứng. Anh đã nhận ra quyền năng của Đức Giê-xu. Anh xin người nhớ đến anh trong vương quốc của người. Khi cầu xin như vậy, anh cũng tuyên xưng lòng tin vào một vương quốc đang đến. Anh tuyên xưng rằng Đức Giêsu sẽ vượt qua cái chết để đi vào vương quốc vinh quang, nơi mà anh tin tưởng và hy vọng. Những gì đã xảy ra trên đồi Canvê hôm ấy dường như diễn tả một khung cảnh bi thảm. Đức Giêsu đã thất bại, các thủ lãnh hả hê trong hằn học. Vì dù vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng đã xử tử được đối phương. Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu, bóng của cây thập giá tưởng chừng như đổ xuống lại đang vươn lên. Đám đông dân chúng lặng lẽ ra về, đấm ngực khóc thầm, nhưng đang âm thầm chờ đợi một điều gì đó lớn hơn, vĩ đại hơn. Riêng tác giả sách Tin Mừng cho ta một cái nhìn lạc quan nhất. Điều đó dựa vào chính câu trả lời của Đức Giêsu với anh trộm lành. Hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đức Giêsu khẳng định điều đó vì chương trình cứu độ của Thiên Chúa sắp hoàn thành nơi người, ngay trong hôm nay. Vị vua Giêsu sắp hiển thắng bằng quyền lực thần linh của người, ngay từ trên thập giá. Bài Tin Mừng cho thấy sự tương phản trái nghịch giữa hai thế lực thế gian và Thiên Chúa. Nếu thế gian tìm cách hạ nhục người, đóng đinh người, chế giễu, nhục mạ người, thì Thiên Chúa lại cho thấy một sự bình thản, lặng yên, diễn tả sức mạnh vĩ đại đang dần lướt thắng, bắt đầu từ cây thập giá. Chính khi những kẻ tìm cách hành hạ người, tưởng mình đã thắng, thì Thiên Chúa đã cho họ thấy họ thất bại hoàn toàn. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính sự yếu đuối của con người. Mọi người tưởng rằng Đức Giêsu đã thất bại, nhưng công trình cứu độ của Thiên Chúa đã thành công mỹ mãn trên chính cây thập giá. Vua Giêsu đã chấp nhận bị đóng đinh vào đó, để trần gian hiểu rằng người không phải là một vị vua trần thế, đến bảo đảm cho con người no nê cơm bánh, thoát khỏi bệnh tật hay chiến thắng Đông Tây Nam Bắc. Cũng như người đã không giải thoát mình khỏi chính cái chết, thì người cũng không cứu chúng ta khỏi bệnh tật và khổ đau thể lý trên trần gian này. Quyền năng của Đức Giêsu hướng chúng ta đến sự sống viên mãn ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Nơi đó chính người là vua, là Chúa thống trị mọi loài. Những ai muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, tìm sự hiệp thông ấy qua Đức Giêsu như anh trộm lành, họ sẽ được vào ở trong vương quốc tình yêu và vĩnh cửu với vua Giêsu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa kêu gọi chúng ta cộng tác vào việc kiến tạo lịch sử, cùng với Ngài trở thành những người kiến tạo hòa bình và là chứng nhân hy vọng vào một tương lai cứu độ và phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 17 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa nặng hạt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa penultima domenica dell'anno liturgico ci presenta il discorso di Gesù sulla fine dei tempi. Gesù lo pronuncia davanti al Tempio di Gerusalemme, edificio ammirato dalla gente a motivo della sua imponenza, del suo splendore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài Tin Mừng Chúa Nhật áp chót trong năm phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta diễn văn của Chúa Giêsu về tận thế theo trình thuật của Thánh Luca. Chúa Giêsu nói bài này trước đền thờ Jerusalem vốn được dân chúng ngưỡng mộ vì sự hùng vĩ và huy hoàng. Nhưng Chúa tiên báo rằng, tất cả vẻ đẹp và điều vĩ đại ấy sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Sự phá hủy đền thờ mà Chúa Giê-xu tiên báo không phải là hình ảnh sự chấm dứt lịch sử cho bằng mục đích của lịch sử. Thực vậy, đứng trước những người nghe muốn biết khi nào những dấu hiệu ấy sẽ xảy ra và như thế nào, Chúa Giê-xu trả lời bằng một ngôn ngữ kinh thánh báo hiệu tài ương. Chúa dùng hai hình ảnh có vẻ đối nghịch nhau. Hình ảnh thứ nhất là một loạt những biến cố gây lo âu như tai ương, chiến tranh, đói kém, loạn lạc và bách hại. Hình ảnh thứ hai trấn an hơn, không một sợi tóc nào trên đầu các con bị mất đi. Trước tiên, có một cái nhìn thực tiễn về lịch sử với những tai ương và cả những bạo lực, những chấn thương làm thương tổn thiên nhiên, căn nhà chung của chúng ta và cả gia đình nhân loại ở trên trái đất và chính cộng đồng Kitô. Hình ảnh thứ hai được gói ghém trong sự trấn an của Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng thái độ tín hữu Kitô phải sống lịch sử ấy với những bạo lực và nghịch cảnh. Đó là thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa giúp chúng ta không để mình bị những biến cố thê thảm ấy đánh bại. Trái lại, chúng là cơ hội để làm chứng. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, các môn đệ Chúa Kitô không thể làm nô lệ cho sợ hãi và lo âu. Trái lại, họ được kêu gọi ở trong lịch sử, ngăn chặn sức mạnh tàn phá của sự ác, với xác tín rằng, sự dịu dàng quan phòng và trấn an của Chúa luôn đi kèm việc làm điều thiện của các môn đệ. Đó là dấu chỉ hùng hồn, chứng tỏ nước Thiên Chúa đang đến với chúng ta, nghĩa là chúng ta đang đến gần việc thực hiện thế giới như Thiên Chúa muốn. Chính Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta và biết mục tiêu tối hậu của sự việc và các biến cố. Dưới cái nhìn thương xót của Chúa, những thế sự của nhân loại diễn ra trong cái dòng bất định và sự thiện xen lẫn sự ác. Nhưng tất cả những gì xảy ra đều được giữ gìn trong Chúa. Sự sống của chúng ta không thể mất đi và nó ở trong tay Chúa. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những kết luận và nói rằng, Chúa kêu gọi chúng ta cộng tác vào việc kiến tạo lịch sử, cùng với Ngài trở thành những người kiến tạo hòa bình và là chứng nhân hy vọng vào một tương lai cứu độ và phục sinh. Đức tin làm cho chúng ta tiến bước với Chúa Giê-xu trên những con đường quanh co của trần thế này, với xác tín chắc chắn rằng sức mạnh của Chúa Thánh Linh đã bẻ gãy quyền lực của sự ác, bắt chúng phải tùng phục quyền năng tình thương của Chúa. Chẳng hạn, có những vị tử đạo Kitô ngày nay, dù bị bách hại, vẫn tiếp tục là những con người hòa bình. Họ giao cho chúng ta một gia sản phải bảo tồn và noi theo. Đó là tin mừng tình yêu và lòng thương xót. Đó là kho tàng quý giá nhất được ban cho chúng ta và là chứng tá hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể nêu lên cho những người thời nay, đáp trả oán thù bằng tình thương, đáp lại xúc phạm bằng tha thứ. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria sostenga con la sua materna intercessione il nostro cammino di fede quotidiano alla sequela del Signore che guida la storia.
Xin Đức Trinh Nữ Maria qua lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ nâng đỡ hành trình đức tin hàng ngày của chúng ta bước theo Chúa là đấng hướng dẫn lịch sử. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ebbene un caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vini et feciamur benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua lucet ei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unque nuscu in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 16 tháng 11 vừa qua tại Riobamba bên Ecuador cho cha Emilio Moscoso, dòng tên Ecuador, bị sát hại vì đức tin ngày 4 tháng 5 năm 1897, lúc 51 tuổi.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Riobamba in Ecuador, è stato proclamato beato padre Emilio Moscoso, sacerdote martire della Compagnia di Gesù, ucciso nel 1897 nel clima persecutorio contro la Chiesa Cattolica.
Thủ phạm vụ sát nhân là một toán quân cách mạng bài Công giáo. Chúng vào nhà nguyện trường học dòng tên nơi cha Moscoso làm giám đốc. Và lúc ấy, cha đang cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Chúng vứt các bánh thánh xuống đất và uống rượu lễ, chế nhạo các nghi thức thánh, trước khi tìm thấy cha Moscoso đang quỳ trước tượng thánh giá. Bọn sát nhân bắn cha hai phát đạn, rồi đặt súng cạnh thi thể cha, như thể nói rằng cha bị bắn chết trong lúc cầm súng chống cách mạng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì tấm gương của một tu sĩ khiêm tốn, tông đồ cầu nguyện và nhà giáo dục giới trẻ này nâng đỡ hành trình đức tin và chứng tá Kitô của chúng ta. Và Đức Thánh Cha xin mọi người cùng vỗ tay mừng vị chân phước mới. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng,
oggi celebriamo la giornata mondiale dei poveri, che ha per tema le parole del Salmo. La speranza dei poveri non sarà mai delusa.
Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ ba. Tôi cảm ơn các giáo phận và giáo xứ trên thế giới đã đề xướng và thực hiện những sáng kiến cụ thể để mang lại hy vọng cho những người túng thiếu nhất. Tôi cũng cảm ơn các bác sĩ, y tá và bao nhiêu người thiện nguyện đã phục vụ tại trạm y tế ở quảng trường Thánh Phêrô để khám bệnh và săn sóc cho các bệnh nhân nghèo, thực hiện cả những cuộc khám bệnh với bác sĩ chuyên môn, phân tích và khám miễn phí. Tất cả những sáng kiến ấy chứng tỏ sự quan tâm không thể thiếu đối với các anh chị em của chúng ta. Sáng nay, tôi đã đọc thống kê về số người nghèo trên thế giới. Thật là đau lòng khi thấy tình trạng dửng dưng đối với bao nhiêu người nghèo. Và Đức Thánh Cha cũng thông báo, Ngài sắp dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo ở hành lang đại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Tại đây, 150 bàn ăn được bố trí và được 70 người thiện nguyện phục vụ. Sau bữa ăn, các thực khách nghèo còn được tặng một số thực phẩm khác do lòng hảo tâm của một số công ty thực phẩm. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài nhân chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện từ chiều thứ Ba 19 tháng 11 tới đây để đến Thái Lan và Nhật Bản.
Comincerò il viaggio in Thailandia e Giappone. Vi chiedo una preghiera per questo viaggio apostolico.
Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một chút nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật 17 tháng 11 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.